Việt Nam, Nhật Bản quyết hợp tác bảo vệ an ninh hàng hải. Việt Nam và Nhật Bản nhất trí tiếp tục các nỗ lực song phương hầu bảo đảm an ninh hàng hải, đề cao tầm quan trọng của việc tôn trọng luật lệ quốc tế. Hãng thông tấn Kyodo ngày 16 tháng 3 dẫn nguồn tin từ các giới chức ngoại giao cho hay đồng thuận đạt được hôm qua giữa Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida và Phó Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhân cuộc gặp tại Hội nghị Toàn cầu về giảm thiểu rủi ro thiên tai diễn ra ở Nhật. Phát biểu bên lề hội nghị lần thứ ba do Liên Hiệp Quốc và Chính phủ Nhật đồng tổ chức tại thành phố Sendai, ông Kishida nhấn mạnh Tokyo muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh hàng hải. Bộ Ngoại giao Nhật cho biết, dịp này, đôi bên cũng thảo luận về các vấn đề liên quan tới Biển Đông, nơi đang leo thang các tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và Philippines. Nhật đang vướng vào tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông. Tokyo xem sự hợp tác gần gũi với đối tác chiến lược Việt Nam là thiết yếu trong việc kiểm soát các hành động ngày càng gây hấn của Trung Quốc trên biển. Tháng 5 năm ngoái, Thủ tướng Shinzo Abe từng tuyên bố rằng Nhật Bản sẽ giúp Đông Nam Á duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực. Chính phủ Nhật đang mở rộng vai trò của mình trên trường thế giới. Trước tham vọng chủ quyền của Bắc Kinh, Nhật đang âm thầm trở lại Biển Đông củng cố quan hệ đối tác an ninh và cung cấp thiết bị quân sự, huấn luyện nhân lực cho các nước ASEAN có tranh chấp gay gắt với Trung Quốc như Việt Nam và Philippines. Trong số các sự hỗ trợ của Nhật dành cho Việt Nam về an ninh hàng hải, có 6 tàu tuần tra hải quân đã qua sử dụng, cùng với sự tập huấn y tế cho thủy thủ Việt Nam, giữa lúc Hà Nội tiếp tục nhận thêm các tàu ngầm mua về từ Nga. Tuần rồi, Hà Nội và Tokyo vừa ký thỏa thuận về chương trình đào tạo giảng viên hàng hải cho Việt Nam. Trong năm qua, Việt Nam đã sở hữu 3 chiếc tàu ngầm hiện đại lớp ký lô từ Nga và sắp nhận thêm 2 chiếc nữa trong hợp đồng mua về 6 chiếc, trị giá gần 2 tỷ đô la. Hãng tin Anadolu ngày 16 tháng 3 cho hay, một số chuyên gia huấn luyện của Nhật đã được cử sang Việt Nam giúp vận hành các tàu ngầm mới này. Trung Quốc đã khuyến cáo Nhật hãy hành động cẩn trọng về vấn đề Biển Đông vì Nhật không phải là một bên trực tiếp liên quan tới các tranh chấp tại đây. Dù không có tranh chấp ở Biển Đông, nhưng Tokyo có lợi ích thiết yếu trong việc duy trì hòa bình cho các thủy lộ bận rộn ở đây, nơi mà đa phần giao dịch thương mại của Nhật thường xuyên qua lại. Với lợi ích tương tự, Hoa Kỳ đang âm thầm khuyến khích Tokyo có vai trò tích cực hơn trong khu vực, bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh. Các nguồn tin ngoại giao Nhật cho biết, trong cuộc họp với Ngoại trưởng Nhật Kishida hôm qua, Phó Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Doan lên tiếng hoan nghênh vai trò của Nhật trong cộng đồng quốc tế và khẳng định chính phủ Hà Nội muốn tiếp tục hợp tác với Tokyo để tìm cách giải quyết các vấn đề về an ninh hàng hải cùng nhiều vấn đề khác. Đại sứ Nga nói hợp tác quân sự Việt-Nga không đe dọa an ninh khu vực. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga tại Việt Nam tuyên bố Việt Nam và Nga là hai nước có chủ quyền độc lập, không cần phải đi theo sự chỉ đạo của bất kỳ quốc gia thứ ba nào khác. Phát biểu của đại sứ Konstantin Vnukov được truyền thông nhà nước loan tải cuối tuần qua đáp lại việc Hoa Kỳ đề nghị Việt Nam ngưng cho Nga sử dụng căn cứ Cam Ranh. Tuần trước, viên chức phụ trách báo chí của Sứ quán Mỹ, bà Lisa Washman, cho đài VOA biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã truyền đạt các quan ngại của mình với chính phủ Việt Nam trong vòng riêng tư. Bà Washman nói, dù chính phủ Hoa Kỳ tôn trọng quyền của Việt Nam bước vào các thỏa thuận với những nước khác, nhưng Washington muốn Hà Nội đảm bảo rằng vịnh Cam Ranh không bị quân đội Nga tận dụng để tiến hành các hoạt động có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Trước đó, hai đối tác quốc phòng nhiều chục năm nay là Việt Nam và Nga đều thừa nhận rằng máy bay tiếp dầu 78 dùng Cam Ranh để tiếp tế nhiên liệu cho các máy bay ném bom chiến đấu Gấu Tupolev Tu-95 của Nga. Mỹ nói các máy bay ném bom này đang thực hiện những chuyến bay khiêu khích vòng quanh lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Tân đại sứ Nga tại Việt Nam khẳng định hợp tác quân sự giữa Nga và Việt Nam không đề ra đe dọa với bất kỳ nước thứ ba nào. VN Express dẫn lời ông Vnukov nhấn mạnh, hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự giữa đôi bên không hề đe dọa an ninh khu vực và an ninh toàn cầu. Ông Vnukov khẳng định, Nga và Việt Nam sẽ tiếp tục mối quan hệ có lợi cả đôi bên này. Phát biểu của đại sứ Nga được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng nước này hôm 14 tháng 3 ra thông cáo nói Mỹ tuyên bố việc tiếp liệu cho các máy bay ném bom của Nga ở Việt Nam có thể dẫn tới căng thẳng trong khu vực là một điều khó hiểu. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết chưa thấy phản hồi từ chính phủ Việt Nam đối với đề nghị của Hoa Kỳ. Đại sứ quán Việt Nam và Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa hồi đáp yêu cầu bình luận của VOA Việt ngữ về vụ việc. Vịnh Cam Ranh từng là căn cứ của Hoa Kỳ và trong quá khứ cũng từng bị Hải quân Pháp và Nhật kiểm soát, nằm cách Sài Gòn 290 cây số về hướng Đông Bắc, là một cảng nước sâu tự nhiên. Năm nay, Việt Nam kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao với Nga và đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ với cựu thù Hoa Kỳ. Bất chấp các mối quan hệ chặt chẽ giữa Hà Nội với Moscow từ thời Xô Viết, hai nước Việt-Mỹ trong những năm gần đây đang xích lại gần nhau giữa lúc Hà Nội ngày càng lo ngại trước hiểm họa từ Trung Quốc, nước láng giềng khổng lồ ở phương Bắc. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius nói, ông hiểu rằng Hà Nội tìm kiếm các đối tác lịch sử về an ninh và Mỹ cũng có nhiều thứ để cung cấp nhằm tăng cường an ninh của Việt Nam trong ngắn, trung và dài hạn. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Việt Nam Vnukov cuối tuần qua cũng nhắc lại sự ủng hộ của Nga với việc giải quyết tranh chấp Biển Đông thông qua các biện pháp ôn hòa bằng các cuộc thương lượng và luật lệ quốc tế. Thủ tướng Việt Nam sắp thăm Australia, tranh chấp Biển Đông dự kiến trong nghị trình. Căng thẳng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông có phần chắc sẽ nằm trong nghị trình làm việc khi Thủ tướng Australia Tony Abbott tiếp đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam trong tuần này. Ông Dũng sẽ tới Canberra vào sáng mai trong chuyến thăm chính thức Australia từ ngày 17 tới ngày 18 tháng 3. Truyền thông Australia hôm nay dẫn lời Thủ tướng nước chủ nhà nói rằng chuyến thăm nêu bật sức mạnh và tầm sâu rộng của quan hệ song phương Việt Nam-Australia trong nhiều lĩnh vực, kể cả thương mại, đầu tư và giáo dục. Đôi bên dự kiến sẽ ký các thỏa thuận về chống buôn người, về các vấn đề giữ gìn hòa bình và di sản chiến tranh. Tranh chấp Biển Đông theo kế hoạch cũng sẽ được mang ra thảo luận, nhưng chi tiết chưa được tiết lộ cụ thể. Australia từng tuyên bố không đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông, nhưng ủng hộ một giải pháp ôn hòa dựa trên luật lệ quốc tế. Cộng đồng người Việt tại Australia dự kiến tổ chức hai cuộc biểu tình trước Quốc hội New South Wales ở Sydney sáng ngày 17 và trước Quốc hội Liên bang Australia tại Canberra sáng ngày 18 để phản đối các chính sách về chủ quyền của nhà nước Việt Nam trước sự bành trướng của Trung Quốc và kêu gọi đặt điều kiện nhân quyền trong các mối quan hệ với Hà Nội. Việt Nam là bạn hàng phát triển nhanh nhất của Australia ở Đông Nam Á và là đối tác then chốt của Australia ở châu Á-Thái Bình Dương. Ngược lại, Australia là đối tác thương mại lớn thứ 8 và là đối tác đầu tư lớn thứ 19 của Việt Nam. Hai nước đang nỗ lực đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, kể cả an ninh quốc phòng. Rời Australia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ lên đường công du New Zealand từ ngày 19 tới ngày 20 tháng này. Truyền thông trong nước nói, chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm nay của ông Dũng sẽ thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Australia và New Zealand. Trung Quốc tuyên bố Biển Đông không mất an ninh. Trung Quốc tìm cách xoa dịu các quan ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Biển Đông với tuyên bố rằng không có gì mất an ninh và không có hạn chế nào về quyền tự do hàng hải trong khu vực. Truyền thông Ấn Độ ngày 16 tháng 3 dẫn phát biểu của Đại sứ Trung Quốc Lạc Ngọc Thành cuối tuần qua khẳng định không có vấn đề gì về quyền tự do hàng hải và an ninh ở vùng biển giàu tài nguyên này. Ông Lạc nói rằng, hơn bất kỳ nước nào khác, Trung Quốc rất quan tâm tới việc bảo đảm an ninh Biển Đông vì 70% hàng hóa của Trung Quốc lưu thông qua vùng biển này. Phản hồi về việc tuyên bố chung giữa Washington với New Delhi nhân chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ tới Ấn Độ đầu năm nay có đề cập tới tranh chấp Biển Đông. Đại sứ Lạc nói, Trung Quốc có lưu ý tới tuyên bố này và nhấn mạnh rằng Biển Đông vẫn ổn định và an toàn, không có chuyện gì xảy ra, chưa có sự cố nào cả. Quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam đang trở nên gay gắt vì tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và các động thái không ngừng lấn lướt của Bắc Kinh. Ấn Độ có lợi ích thương mại chiến lược ở khu vực, và phớt lờ các chỉ trích của Trung Quốc về hoạt động hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam tại đây, giữa lúc Hà Nội đang thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn nữa của Ấn trong các dự án dầu khí. New Delhi khẳng định ủng hộ quyền tự do hàng hải và quyền tự do tiếp cận các nguồn tài nguyên ở Biển Đông theo các quy định của luật lệ quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.